thân bằng quyến thuộc đậm đà, chỉ vì cuồng tính mà ra quán thù. Một thời tại Xá Vệ, có hai người bạn thân tình với quý danh là Thiện Hộ và Minh Hóa. Thiện Hộ là Phật tử tại gia của Đức Thế Tôn, còn Minh Hóa là môn đồ của phái ẩn sĩ Lõa Thể Ni Kiền Tử. Họ thường khuyên Minh Hóa mỗi khi gặp Thiện Hộ thì nên gợi ý thắc mắc.
Tại sao bạn hay viếng thăm Sa Môn Gotama vậy? Bạn hy vọng gì nơi ông ấy? Sao bạn không thân cận và giúp đỡ các đạo sư lý tưởng của ta? Họ không xứng đáng cung kính cúng dường sao?
Theo lời kích động của đám ẩn sĩ Lõa Thể, Minh Hóa gặp Thiện Hộ nơi nào cũng đều thốt ra hơi hướng khuyến dụ như thế. Một hôm, thế không thể im lặng vì nhẫn nhục lâu hơn nữa, Thiện Hộ nói thẳng với Minh Hóa.
Ông bạn, lúc nào gặp tôi, ông cũng lải nhải ngần ấy chuyện, thật không biết ngượng. Những gã đứng đi vòng vòng bẩn thỉu lèo nhào thế mà ông gọi là tôn sư. Tu hành kiểu gì mà thấy trơ tráo quá. Bọn họ hiểu biết được gì nào?
Ồ, ông bạn, ông không nên nói vậy. Các tôn sư ta trông có vẻ dị hợm về hình thức, nhưng thánh thiện về nội tâm. Họ quán thông cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Họ thấu triệt tư tưởng, ngôn ngữ và hành động của mọi người. Họ thấy rõ mọi việc có thể và không thể xảy ra. Nói chung, không điều gì trên đời này mà họ không biết.
Nếu đúng như vậy mà không cho mình biết thì bạn quả thật có lỗi ghê gớm đó nghe. Thật ra mình cũng đã nghe nói đến thần thông quảng đại, kiến thức siêu phàm của các tôn sư bạn. Nè, vì tình thân hữu, nhà bạn vui lòng thỉnh họ đến đây một chuyến cho thỏa lòng ngưỡng mộ.
Minh Hóa ấm lòng đến gặp nhóm ẩn sĩ Lõa Thể, cung kính vái chào và thưa:
Bạch quý thầy, Thiện Hộ nhờ con cung thỉnh quý thầy trưa mai đến nhà ông ấy thọ trai.
Thiện Hộ đích thân nhờ đạo hữu đó chứ?
Dạ, chính là ông ấy.
Đám ẩn sĩ thấy lời lân lân nhẹ nhõm và hãnh diện nói với nhau:
Vậy là việc đã thành. Thiện Hộ quy phục thì uy tín và lợi lộc chắc chắn sẽ đến với chúng ta mỗi ngày một thêm phong phú.
Thiện Hộ chuẩn bị trai lễ tại nhà. Trong một khu vườn rất rộng, ông cho người đào một cái hố dài, đổ đầy phân tro và nước thải xuống đó. Hai bên đầu hố có trồng cọc và căng dây buộc chặt. Rồi hai hàng ghế với hai chân trước trụ trên mặt đất, hai chân sau gác trên dây thừng, được đặt dọc theo hai bên miệng hố, để khi bọn ẩn sĩ vừa ngồi chạm ghế là chúng bị bật ngửa xuống hố liền. Sau đó, ông cho phủ mặt hố bằng một tấm phên mỏng với lớp cây cỏ, được ngụy trang trông như mặt giường thật. Cuối cùng, ông cho đặt hai hàng lọ sành sứ bóng loáng nhưng trống rỗng, và mỗi miệng lọ đều có phủ một lớp vải vàng với cơm, cháo, đường, mật dính trên đó. Từ tờ mờ sáng, Minh Hóa hối hả đến nhà Thiện Hộ, vừa tới cổng đã đánh lớn tiếng hỏi:
Sao? Trai lễ cúng dường chư tôn đức đã chuẩn bị chu đáo rồi chứ?
Dạ, thưa ông bạn chân tình.
Ủa, lễ vật và thực phẩm để đâu?
Trong các lọ sành sứ kia kìa.
Ồ, vậy là nghiêm chỉnh, trịnh trọng, đúng là một Thiện Hộ thuần thành nhân cách.
Sau đó Minh Hóa khẩn trương đi mời 500 ẩn sĩ Lõa Thể. Vừa thấy họ đến, Thiện Hộ vội vã chạy ra cổng vái chào, cung kính nghênh đón và thầm nghĩ:
Nghe Minh Hóa nói, các người biết rõ quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu đúng như thật thì các người không nên vào căn nhà này, vì chả có gì gọi là phẩm vật trai lễ. Còn nếu như các người khoái lộng ngôn xảo ngữ thì cứ vào, các người sẽ bị lao đầu xuống hố xí và sẽ bị đánh đòn thê thảm.
Ông mật lệnh cho một gia nhân khi thấy bọn Lõa Thể sắp ngồi xuống ghế thì lẻn ra phía sau tháo lẹ sợi dây thừng buộc vào đầu cọc. Sau đó Thiện Hộ hướng dẫn đám Lõa Thể vào trai phòng, và khi họ sắp ngồi thì có người lớn tiếng thưa:
Xin từ từ, thưa chư vị tôn sư, để buổi lễ được thêm phần trang nghiêm trọng thể, xin mời chư vị đứng ngay trước chỗ của mình, chờ thí chủ tác bạch rồi cùng ngồi một lượt. Thiện tai, thiện tai, nguyện cầu gia chủ phát tài phát lộc và đạo tâm kiên cố.
Một giọng nói nhỏ nhỏ từ đám Lõa Thể phát ra.
tất cả đều đứng theo thứ tự đợi lời tác bạch. Một giọng nói trầm ấm và thanh lịch vang lên:
"Cung thỉnh chư vị an tọa."
Bọn ấn sĩ vừa ngồi chạm ghế thì sĩ với thần buông ra, tất cả đều bật ngửa xuống hố xí. Thiện Hộ cho đóng cửa lại, lôi từng tên lên đánh đòn với lời cảnh cáo:
"Từ nay về sau, chưa có tật quên quan bị bợm, cho rằng biết hết mọi chuyện trên đời. Thần thông quảng đại để đâu mà phải lọt xuống hố xí hả?"
Thiện Hộ cho mở cửa và đuổi chúng đi, nhưng trước cửa có đổ nước vôi trơn trượt, bọn chúng là một phen té ngửa té nghiêng, người ngậm be bét trong phát tởm. Mọi người cười ngặt nghẽo nói:
"Đó, biết rõ quá khứ, hiện tại, vị lai mà còn nhào tới lộn lui, lồm cồm, gồm ghiệt quá."
Bọn lõa thể vừa gắng gượng bước đi vừa méo máu gào thét:
"Mày hại bọn tao rồi, mày hại bọn tao rồi!"
Chúng hùng hục xông thẳng đến nhà Minh Hóa. Thấy tình trạng nhục nhã thê thảm của đám lõa thể, Minh Hóa cũng hai tay đấm ngực gào lên:
"Mày hại tao rồi, mày hại tao rồi! Họ đã chấp tay quỳ lại mà mày còn cho người đánh đòn họ đến bầm da tím thình. Mày đã bẫy các bậc tôn sư minh triết ân ích phước điền của tao xuống hố xí như thế mà còn chưa hả dạ sao? Mày ác lắm Thiện Hộ ơi, tao sẽ kiện cho mày mang gông ngột cổ. Mày hãy mở to mắt mà xem đi."
Minh Hóa đâm đơn kiện, Thiện Hộ bị áp giải đến hoàng triều và bị quốc vương phạt 1000 nén bạc vì tội làm nhục và đã thương nhân mạng. Thiện Hộ kháng cáo:
"Muôn tàu bệ hạ, xin bệ hạ điều tra sự thể rồi hạ lệnh trừng phạt cũng chưa muộn. Thảo dân lãnh án chỉ khi nào tâm phục khẩu phục, mong bệ hạ minh xét."
Sau đó Thiện Hộ kể hết mọi chuyện xảy ra. Quốc vương nổi nóng truyền lệnh phạt tiền và đánh đòn Minh Hóa chung với bọn lõa thể vì cái tội phao tin đồn nhảm, phàm phu ngu dốt mà tự xưng thánh hiền. Bị phạt, bị đòn, Minh Hóa cố dằn lòng nuốt nhục và đoạn tuyệt giao du với Thiện Hộ một thời gian. Nhưng rồi một hôm, hắn bỗng thấy từ thâm tâm lóe ra một tia chớp phục thù rửa hận. Hắn ra vẻ tự tin, hy vọng, vừa đi vừa quýt gió thẳng đến nhà Thiện Hộ. Vừa gặp Thiện Hộ, hắn đưa tay ra bắt và nhỏ nhẹ nói:
"Bạn bè chúng mình vì một chút sơ suất ngoài ý muốn mà đâm ra lạnh nhạt, xa cách. Thôi, việc đã qua, cho qua đi. Coi như chúng mình gặp năm hạn tháng xung vậy. Tình bạn muôn năm nha."
Cả hai đều cười và xiết tay nhau thật chặt. Rồi một hôm, Thiện Hộ tâm sự với Minh Hóa:
"Minh Hóa nè, quy ngưỡng đám lõa thể được tích sự gì, kỳ vọng gì ở họ? Sao bà không thân cận cúng dường Đức Thế Tôn và các sa môn cao quý của ta?"
Như gãi đúng chỗ ngứa, Minh Hóa dồn dã hỏi:
"Đức Thế Tôn của bạn hiểu biết thế nào mà khuyên ta thân cận?"
"Ô, ông bạn chớ nên nghi ngờ. Không một thứ gì ngoài tầm hiểu biết của đạo sư ta. Ngài thấy suốt quá khứ hiện tại vị lai, ngài hiểu rõ từng ý nghĩ của vạn loài hữu tình."
"Ồ, nếu đúng như vậy thì sao lâu nay bạn không cho ta biết? Nè, để chỗ thân tình, nhờ bạn thỉnh Đức Thế Tôn và 500 sa môn ngày mai đến đây thọ trai."
Thiện Hộ nhanh chóng đến kỳ viên cung thỉnh Thế Tôn và 500 sa môn theo sở nguyện của Minh Hóa, nhưng anh cũng không quên tường trình mọi việc đã xảy ra cho Thế Tôn lượng định. Ngài im lặng, mỉm cười, thấy rõ mọi chuyện sắp diễn biến và thầm nghĩ:
"Những ai cố tình phá hoại chùa chiền, quỷ bán tăng chúng, tức cũng đã có duyên với Phật Pháp."
Ngài hoan hỷ nhận lời. Thiện Hộ đến gặp Minh Hóa báo tin vui rằng Thế Tôn đã chấp thuận. Để rửa sạch vết hằn sỉ nhục, Minh Hóa cho đào một cái hố lớn, đổ đầy gỗ keo, rồi nổi lửa đốt thành một hầm than khổng lồ, hừng hực, nhờ sự trợ giúp của hai cây quạt to tướng thổi dù dù suốt ngày đêm. Trên miệng hố có thả dài 3 thanh cây mỏng, một tấm phên trét đầy phân bò nhầy nhụa, với một ít cỏ rơm lúng phúng, ngụy trang khéo đến nỗi khó nhận ra đó đích thị là một quả than địa ngục. Mục đích là khi tăng đoàn đi qua, các thanh cây sẽ gãy và thầy trò Thế Tôn sẽ bị lao đầu xuống hố lửa. Được tin tín đồ ngoại đạo thiết lễ trai duyên cúng dường chư tăng và Đức Thế Tôn, quần chúng rủ nhau đến xem rất đông. Kẻ thì bảo để ngắm thân tướng trang nghiêm của tăng đoàn, người thì muốn chờ xem Thế Tôn thuyết pháp và biểu lộ thần lực. Sáng hôm đó, Thế Tôn và 500 sa môn y bát chỉnh tề thiền hành từng bước thẳng đến nơi trai lễ. Vừa thoáng thấy dáng Đức Thế Tôn, mình quá vội vã chạy ra ngõ cung kính đón chào và thầm nghĩ:
nghe Thiện Hộ nói người thấy suốt quá khứ, hiện tại, vị lai và hiểu rõ mọi ý nghĩa của vạn loại hữu tình, nếu đúng như vậy thì các ngươi chớ nên vào căn nhà này, vì chả có gì gọi là phẩm vật trai lễ, mà chỉ có lọt xuống hầm lửa và biêu danh ô nhục.
Nghĩ thế, Minh Hoa thấy lòng dạ rõ rẫy, bèn xin bê bình bát Đức Thế Tôn và cung thỉnh tăng đoàn đi hàng ngang vào trai đường, mục đích là để thầy trò Thế Tôn cùng lọt xuống hố lửa một lượt cho bỏ lòng căm tức. Nhưng với Phật nhãn quán chiếu, Thế Tôn ra hiệu tất cả đứng lại, một mình Ngài đi thẳng đến hố lửa, đưa một chân đặt lên miệng hầm, và những đóa hoa sen to bằng bánh xe từ từ nhô lên khỏi mặt nước trong xanh, tỏa hương ngào ngạt. Thế Tôn lên ngồi trên một bông sen, tăng chúng ngồi chung quanh trên những cánh sen bên dưới, tạo thành một tòa sen uy nghi sừng sững giữa hồ. Thế là hầm lửa biến thành hồ sen, quan gia biến thành thiện hữu. Minh Hóa đến quỳ lại trước tòa sen, sụt sùi khóc xin Thế Tôn và tăng chúng hỷ xả cho cái tội vô minh ngu muội. Có mắt như mù, có tai như điếc, không nghe thấy được quy lực nhiệm màu của đấng đại giác Thế Tôn. Thế Tôn nói:
được rồi, đi bê hết các lọ sành sứ tới đây.
Minh Hóa vâng lời và trố mắt kinh ngạc, thấy lọ nào cũng đầy ắp thực phẩm cơm, cháo, bơ, sữa, mạch nha, bánh ngọt và những thức ăn tinh khiết khác. Với tín tâm tuyệt đối, Minh Hóa đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và hiến dâng toàn bộ tài sản cho giáo hội. Thế Tôn ngỏ lời hồi hướng công đức:
chưa ngộ đạt pháp nhãn, có thấy công đức sanh, quán thù nội kết dứt, phước trí tự nhiên thành.
Dừng lại trong giây lát, Ngài đọc kệ:
giữa đống rác bẩn thỉu, dứt bỏ bên đường quang, hoa sen thơm ngào ngạt, đẹp lòng khách qua đạt. Cũng vậy, giữa nhân gian, ngập tràn rác trần thế, đệ tử bậc chánh giác, soi sáng khắp quần mê.
Thế Tôn vừa dứt lời, thì Thiện Hộ và Minh Hóa liền chứng quả Tu Đà Hoàng. Mọi người có mặt đều xin quy y và hân hoan được Thế Tôn trao truyền giáo pháp.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vương bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tinh nhiên. Như nước lũ cuốn người say mù, tự thần kia cướp mất đời ta. Thần như huyễn mong manh trường gió, quay lại mình đừng ngó lối người. Tạo thiện nghiệp bỏ đường danh,